Chương 357, cửu sát động tiền linh uy ngưỡng không ngừng tấn công, nhưng Chi Bắc cũng không dễ bị đánh bại. Hắn dùng đồ án bát quái phòng thủ, khiến cho cây búa của linh uy ngưỡng không thể phá vỡ. Linh uy ngưỡng liền thay đổi vũ khí, từ búa biến thành kiếm, từ kiếm biến thành búa, từ búa biến thành bảo vệ đầu gối có ba cây gai sắc nhọn. Hắn dùng đầu gối đâm vào đồ án bát quái, muốn dùng điểm phá mặt để phá hủy biện pháp phòng ngự của Tri Bắc. Quả nhiên, đồ án bát quái xuất hiện một chút vết nứt, nhưng Tri Bắc cũng không chịu thua kém. Hắn dùng móng vuốt hình thành long trảo, một loại móng vuốt khủng khiếp nhất, để tấn công linh uy ngưỡng. Linh uy ngưỡng không muốn bị long trảo bắt lấy. Hắn biết chỉ cần chịu đựng một lúc là có thể đánh tan đồ án bát quái, nhưng hắn lại không muốn dùng thương tích của mình để đổi lấy chiến thắng. Hắn tin tưởng vào thực lực của mình, cho nên hắn muốn dùng giá thấp nhất để diệt sát Tri Bắc, không muốn lấy thương đổi thương. Vì thế khi long trảo xuất hiện, hắn dùng tấm chắn nặng nề để ngăn cản long trảo. Long trảo sau một kích liền tan biến. Linh uy ngưỡng cười nhẹ, tấm chắn trong tay lại biến thành thanh quang. Sau đó một thanh cự chủy xuất hiện trong tay hắn, trên ngực hắn cũng tử quang chợt lóe, một hình xăm kỳ lân màu tím hiện ra. Đó là kỳ lân thần quốc của hắn, mang theo sức mạnh hung tợn và khí tức giết chóc. Khi hình xăm xuất hiện, trên người hắn cũng dâng lên một đoàn sương mù màu tím, bao quanh cự chủy trong tay hắn. Chỉ bắt nhìn thấy linh uy ngưỡng biến hóa, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn nhận ra mình đã xem nhẹ linh uy ngưỡng, mà trên người linh uy ngưỡng này, hắn cũng nhìn ra sức mạnh tiềm ẩn của vạn yêu quốc. Linh uy ngưỡng và bạch chiếu cự tuyệt chỉ là hai trong ngũ đế, còn có ba vị khác. Hơn nữa còn có tứ phương linh thú. Trong trăm vạn năm qua, vạn yêu quốc đã trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Trí Bắc nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng rực như ngôi sao. Hắn ôm một con rùa nhỏ vào ngực, con rùa nhỏ có đôi mắt đen lấy như người, gật đầu ủng hộ. Sau đó, bốn chân của nó từ từ xuyên qua áo Trí Bắc, nhập vào lồng ngực hắn. Cùng lúc đó, tay trái Trí Bắc vừa ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy màu vàng. Vòng xoáy linh khí này bất ngờ hiện ra rồi biến mất. Khi vòng xoáy tan biến, trong lòng bàn Tri Bắc có thêm chín động tiện. Tri Bắc đã sử dụng hết sức mạnh của mình. Đồ án bát quái trên mu bàn tay phải là phương thức phòng ngự đặc biệt của hắn, tên là băng ngự thiên quẻ độ. Nó có thể biến hóa ra nhiều loại quẻ khác nhau để phòng ngự. Còn con rùa trên ngực là thần vật chí tôn của hắn, Huy Thiên Linh Quy. Nó có thể giúp hắn dự đoán được mọi việc mà không cần bói quẻ. Nó cũng có thể tăng cường năng lực của hắn trong phạm vi lớn. Về phần chín động tiền trong lòng bàn tay trái của hắn, tên là cửu sát động tiền, là thần vật công kích duy nhất của hắn. Nó có chín loại sát phạt cực kỳ khủng khiếp, nhưng cũng rất khó sử dụng. Tri Bắc dùng các thủ đoạn để trình mò thiên cơ, biết được quá khứ và tương lai, nhưng cách làm này bị trời đất ghét bỏ, nên Tri Bắc các đời không sống được lâu. Còn cửu sát động tiền này lại mang theo chín loại sát đạo trái trời, dính máu của vô số sinh mệnh, mang theo ý chí giết chóc khủng khiếp. Nếu dùng nó, không những làm cho người dùng ghét thi đạo hơn, mà còn làm giảm tuổi thọ và năng lực dự đoán của bản thân. Tri Bắc chỉ có thể dùng hai quả cửu sát động tiền cùng lúc. Nếu dùng nhiều hơn, tuổi thọ của hắn sẽ giảm nhanh. Có thể nói cửu sát động tiền này không kém gì giới khí về công kích. Rõ ràng lúc này Tri Bắc đã quyết tâm liều mạng, nếu có thể giết hoặc làm bị thương nặng linh uy ngưỡng, cho dù phải trả giá cao hơn cũng xứng đáng. Vì hắn đã nhìn thấy qua Huy Thiên Linh Quy điều khiến hắn hoảng sợ, nên hắn muốn liều lĩnh đánh bại linh uy ngưỡng. Trên thế gian này, không gì đáng sợ bằng lòng người. Tri Bắc biến hóa liên tục chỉ trong chốc lát. Khi linh uy ngưỡng cầm cự chùy phủ tử quang như một ngôi sao băng rơi xuống, Tri Bắc lại đụng độ với hắn. Tri Bắc gào thét một tiếng, tuân chi ngự, cố. Khi hắn nói xong, cố. Khi hắn nói xong, lòng bàn tay phải của hắn xuất hiện một chữ khôn, nhưng chữ này do nhiều ký hiệu đơn giản tạo thành, khác với bình thường. Khi chữ khôn này xuất hiện, tay phải Tri Bắc đặt trên đồ án bát quái trước mặt, lập tức ký hiệu biểu thị cho quẻ xoan sáng lên, hư ảnh của một ngọn núi lớn trước mặt Tri Bắc bất ngờ xuất hiện. Ngọn núi này chỉ cao hơn 10 thước, lại là hư ảnh so với trấn thế linh sơn mà Tôn Ngộ Không mới dùng ra khác biệt quá lớn. Nhưng khi linh uy ngưỡng cầm cự chùy đập vào hư ảnh đại sơn, ngọn núi lớn kia chỉ trung lên một chút, đã phòng ngự được một đạo công kích của linh uy ngưỡng. Linh uy ngưỡng không khỏi ngạc nhiên, nhưng không chút chần chừ, tay hắn lóe sáng, cự chùy biến thành hai thanh kiếm mảnh mai. Hắn dùng một loại bước chân kỳ quái, toàn thân như hóa thành bóng ma. Hai thanh kiếm theo hắn biến hóa, trở thành một cơn bão kiếm lưỡng quang. Trung tâm của cơn bão là hình ảnh ngọn núi lớn trước mặt Tri Bắc, chỉ trong nháy mắt. Khi linh uy ngưỡng xuất hiện lại, ngọn núi đã tan biến. Không phải Tri Bắc thu hồi linh lực, mà lại bị Linh Uy Ngưỡng cắt thành linh khí nguyên thủy. Chỉ bắt thở dốc, hắn vậy mà lại đánh giá thấp Linh Uy Ngưỡng. Chấn chi kích, xét đánh Chí Bắc gào thét, tay phải hắn xuất hiện một chữ chấn do ký hiệu tạo thành, ấn trên đồ án bát quái của Xá Ân Tiệm. Lập tức, đồ án bát quái phát ra lôi điện, tạo thành một lá chắn lôi điện trước người hắn, tay trái hắn cũng động, trong lòng bàn có chín đồng tiền chồng lên nhau bay lượn. Miệng hắn nhúc nhích, đồng tiền trên cùng bay lên, tu la chi sát, tan vỡ, giọng hắn trầm thấp, đồng tiền bay lượn theo quỹ tích kỳ quái, như con ruồi trong bình. Nhưng sớm thì có huyết tuyến xuất hiện tạo thành cảnh tượng thi sơn huyết hải. Đồng tiền này không có dấu hiệu bắn về phía Linh Uy Ngưỡng, nhưng hắn đã sẵn sàng, nhưng hắn đã sẵn sàng. Trên người hắn có tử quang, thanh quang và hồng quang ba loại quang mang. Tử quang là quang mang của tử kỳ lân, thanh quang là quang mang của thanh mộc, còn hồng quang là ánh bia độ yêu số 6 để phòng ngự, ba loại quang mang kết hợp. Trước người Linh Uy Ngưỡng có một tấm bia đá có tử kỳ lân và giấy leo xanh biếc. Đây là phòng ngự mạnh nhất của Linh Uy Ngưỡng. Một khắc sau, tu la sát trong cửu sát động tiền va vào ánh bia của Linh Uy Ngưỡng, tiếng vỡ vụn vang lên.